người hầu việc Chúa. Vì Ezra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo và dạy cho dân Israel biết những luật pháp và giới mạng. Ezra đoạn 7 câu 10. Ezra là một sách nhấn mạnh về sự trùng tu đền thờ Jerusalem và tu chỉnh đời sống tinh kính, đạo đức và trật tự xã hội của dân sự Chúa tại Jerusalem. Câu chuyện này xảy ra vào khoảng 538 trước công nguyên. Đây là lần thứ hai trở dân sự Chúa được vua Siro nước Pharsroser cho phép trở về lại Jerusalem. Lần thứ nhất, dân sự Chúa trở về dưới sự lãnh đạo của Sorobaben. Lần thứ hai, họ trở về dưới sự lãnh đạo của Ezra. Từ đoạn 7 trở đi ghi lại câu chuyện này. Trong đoạn 7 câu 6, mô tả Ezra là một văn sĩ theo luật pháp của Môi-se, được tay Chúa phù hộ, và những điều ông cầu xin vua Siru đều được chấp nhận. Kinh Thánh dạy rằng, con dân Chúa có bổn phận đối với Chúa, với anh chị em cùng đức tin, và với người chưa biết Chúa. Khi hầu việc Chúa, con dân Chúa phải để ý đến nhu cầu vật chất, tình cảm và tâm linh. Muốn giữ mối liên hệ tốt với ba đối tượng trên và đáp ứng được những nhu cầu trên, người hầu việc Chúa cần phải trau dồi những đặc điểm giống như Ezra có. Qua đoạn 7 này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về một người hầu việc Chúa có những đặc điểm gì để chúng ta cùng trau dồi và trung tín trong công tác hầu việc Ngài. Thứ nhất, có lời Chúa trong lòng. Câu 10 chép, vì Ezra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo và dạy cho dân Israel biết những luật pháp và giới mạng. Kinh Thánh cho biết, Ezra là một người định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta phải biết lời Chúa dạy gì, để rồi chúng ta mới làm đúng theo thánh ý của Ngài. Một điều chúng ta ghi nhận từ Ezra là ông không những học lời Chúa mà còn giữ làm theo và sau đó dạy lại cho dân sự của Ngài. Người học, giữ và làm theo mới có uy tín dạy lại người khác. Gia Cơ đoạn 1 câu 22 đến câu 25 cũng nhắc nhở về tầm quan trọng của sự làm theo lời Chúa dạy. Một người nghe lời Chúa xong nói rằng, bài giảng hay quá. Khác với người nghe xong và nói rằng, tôi sẽ làm theo lời giảng dạy đó. Bạn có học lời Chúa, giữ lấy và làm theo không? Người có lời Chúa trong lòng, giữ lấy và làm theo, thường được người khác hỏi ý kiến, góp ý, cố vấn và được nhờ cầu nguyện thay cho. Mong rằng mỗi chúng ta đều là những người ham thích học lời Chúa, giữ làm theo và hướng dẫn người khác những điều mình đã học. Thứ hai, có sứ mạng phục vụ Chúa. Câu 13 chép, ta ra chiếu chỉ định rằng, phàm người nào trong nước ta thuộc về dân Israel, thầy cả và người Lê-vi, sẵn muốn đi đến Jerusalem, thì hãy đi chung với người. Những người cùng đi với Ezra về lại Jerusalem không phải để xem thắng cảnh du ngoạn, mà là để thực hiện một sứ mạng. Sứ mạng của Ezra và những người trở về Jerusalem là trùng tu đền thờ Jerusalem và tu chỉnh đời sống tinh kính, đạo đức và trật tự xã hội của dân sự Chúa tại Jerusalem. Khi tôi đi truyền giáo 3 tháng hè tại Paris, Pháp vào năm 1988, những người Việt tôi tiếp xúc ở bên đó hỏi tôi sang Paris với sứ mạng, tức là công tác gì? What is your mission? Tôi trả lời rằng tôi làm công tác thiện nguyện, phục vụ Chúa và xã hội. Lúc còn quản nhiệm tại Hội Thánh Baptist Việt Nam ở New Orleans, cứ mỗi mùa hè, phái đoàn Spring Hill Youth người Mỹ đến vùng New Orleans để dạy thánh kinh mùa hè cho các em thiếu nhi. Mục sư Philip, trưởng phái đoàn, nói rằng nếu người nào không nhận sứ mạng này thì đừng nên tham gia phái đoàn đi New Orleans. Mỗi con dân Chúa đều có sứ mạng trong đời sống của mình. Cho dù chúng ta sống bất cứ ở đâu, chúng ta đều có một sứ mạng Chúa giao phó. Joseph khi bị bỏ vào tù cũng có sứ mạng của Chúa, Sáng Thế Ký đoạn 39. Ông George Colson đã và đang có sứ mạng cho những tù nhân tại nước Mỹ từ khi ông biết Chúa sau vụ Watergate năm 1971. Ông năm nay được 78 tuổi, vẫn phục vụ theo sứ mạng Chúa gọi mình. Ông có viết một quyển sách nổi tiếng là Born Again, Tái Sanh. Bạn đang phục vụ thế nào với sứ mạng Chúa giao phó? Bạn có trung tín với sứ mạng của mình không? Quý ông bà, anh chị em, có hoàn tất được một sứ mạng nhỏ hay ngắn hạn nào chưa? Hãy nhớ rằng, mỗi chúng ta đều có sứ mạng cho thiên quốc của Chúa. Phúc âm Giăng đoạn 1 câu 6 đến câu 7 nhắc nhở chúng ta là một sứ giả giống như Giăng Baptist. Có một người được Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Thứ ba, có tay Chúa ở cùng. Câu 28 chép, và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, cùng trước mặt các mưu thần và các quan trưởng có quyền của vua. Vậy tôi hứng chí, vì tay của Jehovah Đức Chúa Trời tôi phù hộ tôi, và tôi chiêu tập các trưởng tộc Israel đặt đồng đi lên với tôi. Ezra là một người được ơn Chúa, nên bằng tay Chúa luôn phù trợ, bảo vệ, quan phòng ông. Câu 6b cũng chép rằng, vì tay của Đức Giê-hô-va phù trợ người, nên vua ban cho mọi điều người xin. Người hầu việc Chúa thì sẽ được Chúa bảo vệ. Chúa không những phù trợ người đó, mà Ngài còn phù trợ gia đình người đó và những người đi cùng với người đó. Kinh Thánh không nói là người có tên phước thì đi đâu cũng được phước hoặc đem phước tới đó. Nhưng Kinh Thánh cho biết, người có tay Chúa phù trợ thì chắc chắn đem phước hạnh đến nhiều người khác. Câu chuyện sứ đồ Phao-lô cùng những người trên tàu bị đắm, nhưng không ai bị thiệt mạng, vì cớ họ đi cùng với Phao-lô đến Roma. Công vụ các sứ đồ, đoạn 27, câu 22, câu 37. Vì Chúa giải cứu Phao-lô, nên Ngài giải cứu luôn 275 người trên tàu. Khi Joseph phục vụ cho chủ mình là quan thị vệ Potiphar, hay lúc ông bị bỏ vào tù vì lời vu khống của vợ Potiphar, thì mọi việc làm của Joseph đều được hanh thông và những người được Joseph giúp đỡ đều được hưởng phước lây. Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 2, đoạn 40 từ câu 1 đến câu 23. Kinh Thánh cho biết người hầu việc Chúa còn được Đức Chúa Cha tôn quý nữa. Giăng đoạn 12 câu 26 chép rằng, nếu ai hầu việc ta, thì cha ta ắt tôn quý người. Bạn có kinh nghiệm tay Chúa ở cùng không? Hãy nhớ rằng, người hầu việc Chúa luôn được Chúa phù trợ. Có thể người hầu việc Chúa đang gặp gió ngược, bão tố tấn công, nhưng vẫn được Chúa bảo vệ, mạng sống an toàn. Đôi khi, Chúa tiếp rước người đầy tớ hầu việc Ngài về yên nghỉ sớm trong nhà đời đời của Ngài, khi Chúa thấy người đó đã hoàn tất công việc Ngài giao phó. Chúa là đấng ban cho sự sống, cầm giữ sự sống và cướp đi sự sống. Người hầu việc Chúa phải biết quý trọng cơ hội được Chúa dùng trên đất để mở rộng vương quốc Ngài. Qua đời sống của Ezra, chúng ta được khích lệ rằng người hầu việc Chúa luôn có lời Chúa, có sứ mạng phục vụ Chúa và có kinh nghiệm tay Chúa ở cùng. Bạn có kinh nghiệm tay Chúa ở cùng không? Nếu chưa, hãy chuyên tâm học lời Chúa và hãy dấn thân phục vụ Chúa theo sứ mạng Chúa đặt để trong lòng bạn. Có dấn thân như các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước bước chân xuống sông Giô-đanh thì bạn mới thấy được tay Chúa ở cùng. Giô-suê đoạn 3 câu 12 đến câu 17. Hãy cùng nhau dấn thân phục vụ Chúa khi cơ hội đang đến với mình hôm nay. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.